Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 6 tháng 9 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số năm 2023. Nhân lên những mầm sống. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 6 tháng 9, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên chủ trì hội nghị triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số thành phố Thái Nguyên năm 2023. Đây là năm thứ 3 liên tiếp thành phố tổ chức cuộc thi này. Năm nay cuộc thi không kéo dài trong 4 tuần như 2 năm trước mà chỉ triển khai trong 2 tuần, từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 năm 2023. Đối tượng tham gia là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan khối đảng, đoàn thể và khối chính quyền thành phố, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ hội viên, đoàn viên, thanh niên, sinh viên các trường cao đẳng, đại học, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trung học cơ sở. Nội dung thi là các kiến thức về công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số, việc triển khai thực hiện đề án 06. Về hình thức thi, người dự thi sẽ truy cập và thi trắc nghiệm trực tuyến trên cổng thông tin điện tử thành phố Thái Nguyên tại địa chỉ http://thainguyencity.gov.vn. Người dự thi được thi nhiều nhất 3 lần trên tuần. Mỗi lần thi có 20 câu hỏi trắc nghiệm và một câu hỏi dự đoán chính xác hoặc gần nhất số người tham gia thi trong tuần. Thời gian mỗi lần thi tối đa là 10 phút. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức sẽ tổ chức trao giấy chứng nhận và tiền thưởng đối với cá nhân đoạt giải các tuần thi theo cơ cấu 2 giải nhất, 5 giải nhì, 8 giải ba, 10 giải khuyến khích. Trên cơ sở tổng hợp kết quả của từng phường, xã, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tặng giấy chứng nhận và tiền thưởng cho các đơn vị có số lượt người tham gia nhiều nhất, đảm bảo chất lượng hiệu quả và thành tích cao, theo cơ cấu 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 5 giải khuyến khích. Với mục tiêu tuyên truyền giới thiệu về hình ảnh miền đất, con người và các giá trị văn hóa của địa phương, từng bước nâng tầm và thúc đẩy du lịch, Trung thu năm nay, thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình nghệ thuật đường phố Đêm hội Trung thu xứ Trà năm 2023. Theo đó, chương trình sẽ có sự tham gia của các phường xã của thành phố Thái Nguyên, các cơ sở đoàn khối các trường trung học phổ thông, trường chuyên nghiệp trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên, các trường chuyên nghiệp thuộc Đại học Thái Nguyên và các đơn vị doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn. Mỗi đơn vị đăng ký tham gia một mô hình đèn nghệ thuật. Riêng Đại học Thái Nguyên mời tham gia 10 mô hình đèn nghệ thuật, trong đó có 5 mô hình mang bản sắc riêng của các nước có nhiều du học sinh đang theo học. Mỗi đơn vị sẽ gửi bài thuyết trình ý tưởng sáng tạo đèn Trung thu nghệ thuật bằng văn bản cho ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ chấm điểm phần thuyết trình và diễn diễu hành mô hình đèn của từng đơn vị trên các tuyến phố theo lộ trình. Dự kiến chương trình nghệ thuật đường phố Đêm hội Trung thu xứ Trà năm 2023 được tổ chức trong 2 ngày 28 và 29 tháng 9, tức ngày 14 và 15 tháng 8 âm lịch, tại khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp và một số tuyến đường trung tâm của thành phố. Điểm đáng chú ý, chương trình nghệ thuật đường phố sẽ được tổ chức lồng ghép tại Đêm hội Trung thu với nhiều hoạt động sôi nổi như chống hội, múa lân, xiếc đường phố, xem các tiết mục ca hát trẻ trung sôi động của các ca sĩ trong và ngoài nước, các nhóm nhảy đường phố. Kết thúc chương trình, ban tổ chức sẽ tổ chức trao các giải mô hình đèn sáng tạo cho các đơn vị tham gia. Hiện nay, thành phố Thái Nguyên đang chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan thực hiện các nội dung theo nhiệm vụ được phân công, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá để chương trình được diễn ra đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, an toàn, ý nghĩa, tạo khí thế vui tươi, hào hứng của mọi tầng lớp nhân dân. Sau một thời gian ngắn triển khai, đến nay thành phố Thái Nguyên đã có 9 hợp tác xã và một công ty được cấp mã số vùng trồng. Theo đó, tổng diện tích được cấp là trên 53 hectare chè. Thành phố Thái Nguyên là địa phương có diện tích chè được cấp mã số vùng trồng lớn nhất tỉnh. Thông qua việc cấp mã số vùng trồng của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đã định danh diện tích trồng chè của một số hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Từ đó giúp cơ quan chức năng và người tiêu dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc, xác định quy trình sản xuất của nông sản. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để nhiều loại nông sản của các hợp tác xã, doanh nghiệp và người dân được xuất khẩu theo đường chính ngạch. Xác định được tầm quan trọng của việc cấp mã số vùng trồng, hiện nay thành phố Thái Nguyên tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến các tổ chức cá nhân trên địa bàn, đồng hành sát cánh hơn nữa trong việc hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh có nhu cầu cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói theo quy định. Theo kết quả điều tra của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên, hiện nay một số đối tượng dịch hại tiếp tục phát sinh và bắt đầu gây hại trên đồng ruộng ở các trà lúa mùa. Dày các loại mật độ trung bình 400 đến 600 con trên 1 mét vuông, nơi cao 800 đến 1.200 con trên 1 mét vuông, cục bộ 1.600 con trên 1 mét vuông tuổi non, trưởng thành. Bệnh khô vằn, tỷ lệ hại trung bình 3 đến 10%, nơi cao 20%, cục bộ 30% sành bị hại. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, tỷ lệ hại trung bình từ 1 đến 3%, nơi cao 5 đến 7%, cục bộ 10% lá bị hại. Để hạn chế thiệt hại do các loại dịch hại trên gây ra, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên hướng dẫn một số biện pháp phòng trừ. Cụ thể, dày các loại, kiểm tra đồng ruộng nếu mật độ từ 50 đến 60 con trên một khóm trở lên thì phải phun trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu như Actara 25VKG, Chess 50VKG, Sutin 5EC, 50ST. Đối với những diện tích lúa đang làm đồng chỗ, ruộng chủ động nước, những diện tích lúa đang trong giai đoạn ngậm sữa đến chín và cả những diện tích lúa đang làm đồng đến chỗ nhưng ruộng bị hạn không chủ động nước thì phải sử dụng các loại thuốc có tác dụng tiếp xúc như Basta 50EC, Nibas 50EC, v.v. Đối với bệnh khô vằn, áp dụng tổng hợp các biện pháp chăm sóc cây khỏe, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện ổ bệnh, phun thuốc trừ bệnh bằng một trong các loại thuốc sau: Viladisin 5SL, Tin Super 300EC, Anvin 5SC. Sau khi phun thuốc 5 đến 7 ngày, kiểm tra lại nếu bệnh chưa dừng phải phun lại. Đối với bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng phát hiện ổ bệnh. Chú ý sau mỗi trận mưa dông lớn, phun thuốc khi bệnh xuất hiện kết hợp với các biện pháp khác. Dừng bón phân đạm, không phun các chất kích thích sinh trưởng, phân bón lá và luôn giữ đủ nước trong ruộng. Sử dụng một trong các loại thuốc được đăng ký chữa bệnh trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam như Santokin 40VKP, Sunstyle 200VKP, Totan 200VKP, v.v. Sau khi phun thuốc 5 đến 7 ngày, bệnh chưa dừng thì phải tiến hành phun lại. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố khuyến cáo bà con nông dân khi phun phải đọc kỹ và tuân thủ hướng dẫn trên bao bì. Khi lúa đang chỗ chỉ được phun thuốc vào buổi chiều mát. Sau khi phun thuốc từ 2 đến 3 ngày, cần kiểm tra lại mật độ sâu bệnh ở những diện tích đã phun thuốc. Nếu mật độ giảm ít, cần tiến hành phun lại. Nhằm tạo điều kiện giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường, trong chương trình Thắp sáng niềm tin tiếp sức em tới trường vì em hiếu học lần thứ 11 năm 2023 do Hội khuyến học tỉnh tổ chức, đại diện thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã trao số tiền tài trợ 40 triệu đồng. Nguồn kinh phí trên được trích từ Quỹ vì người nghèo của tỉnh để trao học bổng cho 20 học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng. Ngoài sự hỗ trợ trên, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố trích quỹ vì người nghèo để tặng học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Cùng với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh cũng phối hợp với Hội khuyến học, các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn cùng chung tay chăm lo, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn như trao học bổng khuyến học, tặng quần áo, sách vở, đồ dùng học tập. Thực hiện phong trào phòng chống rác thải nhựa, thời gian qua các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã triển khai sâu rộng và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, hội viên phụ nữ. Các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ và nhân dân về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa được tổ chức với nhiều hình thức phù hợp. Từ năm 2018 đến nay, các cấp hội phụ nữ trong toàn tỉnh đã xây dựng và duy trì có hiệu quả 2.772 mô hình câu lạc bộ bảo vệ môi trường, trong đó có hoạt động phòng chống rác thải nhựa. Các mô hình câu lạc bộ này đã thu hút trên 150.000 hội viên phụ nữ tham gia. Một số mô hình điển hình như câu lạc bộ xây dựng gia đình 50 ba sạch, ba có trong phân loại rác thải tại nguồn, chi hội phụ nữ tự quản thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng, ngôi nhà xanh, phụ nữ đi chợ bằng làn. Nhằm tăng cường quản lý hoạt động vận tải, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản số 2048 ngày 29 tháng 8 năm 2023 thay thế quyết định 3789 QĐ-UBND ngày 5 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá dịch vụ xe ra vào bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên. Các loại xe phê duyệt giá trong quyết định gồm ô tô chở khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe ra vào bến đón chở khách hoặc bốc dỡ hàng hóa không theo tuyến cố định, xe đỗ chờ vào vị trí đón khách, xe dừng nằm. Cụ thể, đối với xe ô tô chở khách cố định, cự ly dưới 50 km đến từ 600 km trở lên, giá dao động từ 2.000 đồng trên ghế trên xe trên một lượt xuất bến đến 9.200 đồng một ghế một xe một lượt xuất bến. Với xe buýt ra vào đón trả khách là 160 đồng trên một chỗ đứng ngồi, trên xe trên lửa xuất bến, xe buýt nội tỉnh. 550 đồng trên một chỗ đứng ngồi, một xe một lượt xuất bến, xe buýt kế cận. Xe ra vào đón trả khách hoặc bốc dỡ hàng hóa theo tuyến cố định có giá dao động từ 2.000 đồng đến 20.000 đồng trên một xe một lượt xuất bến, tùy loại xe, tải trọng, số ghế ngồi. Xe đỗ chờ vào vị trí đón khách có giá từ 8.000 đến 15.000 đồng trên xe trên lượt xuất bến, tùy thuộc vào số ghế ngồi. Đối với xe dừng nằm quy đổi một giường bằng 1,5 ghế. Các xe có giờ xuất bến từ 19 đến 24 giờ, mức thu bằng 130% tương ứng với mức giá quy định ở trên. Mức giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, dịch vụ đỗ xe qua đêm thực hiện theo mức giá dịch vụ trong giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định. Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 4 tháng 9 năm 2023, Đỗ Duy Hà, sinh năm 1991, xóm Huống Trung, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên, và Nguyễn Văn Thăng, sinh năm 1994, xóm Mỏ Đá, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên, điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Way, màu xanh bạc, biển kiểm soát 20B260413. Trên biển kiểm soát này được dán biển kiểm soát 20G108320 đè lên. Hai đối tượng này đã đến khu vực xóm Cây Sơn, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên để trộm chó. Đến khoảng 12 giờ, Hà và Thăng thấy một con chó lông màu đen xám. Hai đối tượng đi qua khoảng 30 mét thì quay lại đến gần vị trí con chó. Thăng dùng súng điện bắn con chó rồi nhảy xuống xe, bê chó lên xe. Lúc này có nhiều người dân ở gần đó phát hiện nên đã truy hô đuổi theo. Hà và Thăng tăng ga bỏ chạy, được khoảng 50 mét thì đâm vào đầu bên phải xe ô tô nhãn hiệu Kia, biển kiểm soát 20C21471 do anh Lăng Văn Dần, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú xóm Hoàng Gia, xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, điều khiển đi ngược chiều, khiến hai đối tượng bị ngã xuống rìa đường. Sau khi xảy ra sự việc, quần chúng nhân dân đã báo tin đến cơ quan công an. Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố phối hợp với Công an xã Linh Sơn đến hiện trường lập hồ sơ theo quy định. Quá trình làm việc, cơ quan công an đã thu giữ hai khẩu súng ngắn, dạng đạn súng thể thao và các đồ vật liên quan. Hiện Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Thái Nguyên đang củng cố hồ sơ để xử lý.
Chị ơi, anh bị tai nạn, chuyển bác cạn xuống. Nhanh đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu khẩn trương của chị với. Nhanh.
Tôi là bác sĩ Hương. Về tình trạng bệnh của con trai của chị, trước mắt về kỹ thuật y khoa, tôi thành thật để chia sẻ với chị. Đây là cháu rất nặng, cũng đang trong tình trạng chết não, có thể tử vong bất cứ lúc nào. Mong gia đình chuẩn bị sẵn tinh thần.
Thế bác sĩ cho tôi hỏi là cụ thể chết não là như nào?
Tôi cũng xin phép được trả lời với chị là vừa chết não đồng nghĩa là sẽ chết. Thế nhưng mà bây giờ trước mắt thì là cái tạng vẫn còn sống, nhưng mà cái não đã chết hẳn rồi. Trong vòng 5 phút, 10 phút, nếu mình hồi sức lâu hơn, có thể kéo dài hơn, có thể là 24 giờ, nhưng chắc chắn là người chết não sẽ không thể sống được. Nhưng mà cái sự sống của con chị đó, nó có thể đem lại cho rất nhiều người cái sự sống khác. Thì bản thân chúng tôi bác sĩ cũng vậy thôi. Chúng tôi cũng có những cái thẻ hiến tạng. Ngay từ khi chúng tôi còn sống, chẳng may chúng tôi có rủi ro, chúng tôi vẫn sẵn sàng hiến các bộ phận, các tạng và các mô cho khoa học. Mình mất đi rồi, nhưng mà thì những bộ phận của mình nó đem lại có ích cho đời.
Sau buổi nói chuyện ngày hôm đó, dù rất thương con và đã khóc rất nhiều lần, cuối cùng chị Hoan đã quyết định hiến tạng của con trai bị chết não. Tại Bệnh viện Việt Đức, Thanh đã hiến tim, gan và hai quả thận cho những người bệnh bị suy tạng để thêm một lần nữa, mầm sống được hồi sinh.
Tôi cảm thấy rất là hạnh phúc khi đem lại sự sống, sự hồi sinh cho những người bệnh mà khi người ta được hiến tặng bởi những quả tim, lá phổi hay là quả thận của những người bệnh không may mắn bị chết não. Đó thật sự là một món quà vô giá, món quà của sự sống, của biết bao nhiêu con người tưởng chừng đã hết hy vọng rồi. Tôi biết rằng là công việc hàng ngày của một người bác sĩ cấp cứu cũng như là một tư vấn viên vận động hiến mô tạng của tôi càng trở nên ý nghĩa và nhân văn hơn bao giờ hết.
Đó là những lời tâm sự chia sẻ từ đáy lòng về chuyện nghề của thạc sĩ, bác sĩ Đào Thị Hương, Phó trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Hơn 16 năm theo nghề y, chị đã chứng kiến không ít những câu chuyện thắt lòng, ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Nhưng chưa khi nào chị ngừng hy vọng điều kỳ diệu sẽ đến. Bởi cánh cửa này đóng lại, sẽ có nhiều cánh cửa khác được mở ra. Người mất đi không phải là dấu chấm hết, mà vẫn có thể gieo hạt cho bao mầm sống khác nảy nở, hồi sinh. tháng 11 năm 2022, sau khi hoàn thành khóa tập huấn mạng lưới tư vấn viên vận động ghép mô tạng toàn quốc, cùng với công việc chuyên môn hàng ngày là cấp cứu người bệnh, bác sĩ Hương đã vận dụng những kiến thức được học để vận động gia đình có người thân chết não đồng ý hiến tạng. Dù biết tại Thái Nguyên, công việc này còn gặp rất nhiều khó khăn và ba từ hiến mô tạng vẫn còn rất xa lạ trong suy nghĩ của người dân.
Khó khăn nhất của tôi khi làm công việc vận động hiến tặng mô tạng này là cái văn hóa phương Đông và đặc biệt là cái quan điểm chết toàn thây của chúng ta vẫn còn là cái rào cản tương đối lớn và vẫn là một cái sự kém hiểu biết của người dân về việc chết não, về việc hiến tặng mô tạng và ngay cả nhân viên y tế cũng vẫn còn đang hiểu biết lờ mờ về vấn đề này.
Khó khăn là vậy, nhưng bác sĩ Hương chưa một lần bỏ qua những ca bệnh chết não có khả năng mang lại cuộc sống mới cho bao người. Sau nhiều lần kiên trì, bền bỉ, không nản chí, tháng 12 năm 2022, chị đã vận động thành công gia đình người bệnh đầu tiên, 56 tuổi ở phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, bị xuất huyết não do tăng huyết áp, đồng ý hiến tạng. Tháng 4, tháng 5 vừa qua, chị tiếp tục vận động thành công thêm gia đình hai người bệnh ở Thái Nguyên, Bắc Cạn, có con bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông, dẫn đến chết não, đồng ý hiến mô tạng. Nét chữ run run cùng những hàng nước mắt lăn dài trên má, người mẹ 65 tuổi ở thành phố Thái Nguyên đã ký đơn đề nghị xin tự nguyện hiến mô bộ phận cơ thể của con gái để bệnh viện sử dụng và ghép cho những người bệnh đang cần. Đôi mắt đỏ hoe, bà nghẹn ngào trong tiếng nấc.
Tôi nghe tháng đầu tiên tôi không biết gì, tôi rất là sợ, nhưng thật sự khi tôi hiểu thì đây là điều ý nghĩa. Nhưng khi sự việc xong rồi thì tôi không mong muốn gì. Tôi chỉ mong mà những người mà chẳng may bị tai nạn như con tôi, con phần nào cơ thể để cho những người người ta được bệnh nhân được cứu sống.
Theo số liệu thống kê của Hội Ghép Tạng Việt Nam, sau 30 năm triển khai thực hiện kỹ thuật ghép tạng, từ năm 1992 đến 2022, đã có 6.550 người được ghép tạng thành công. Nhưng điều đáng nói, chỉ có 5% số ca ghép từ người cho chết não, trong khi có tới 95% ca ghép được tiến hành từ người cho sống. Điều này đi ngược với xu hướng chung của toàn thế giới. Nhu cầu lớn trong khi nguồn tạng hiến từ người bệnh chết não lại rất ít, nên công tác vận động, thuyết phục gặp nhiều khó khăn. Hiện cả nước mới chỉ có 5 đơn vị vận động được người bệnh, gia đình người bệnh hiến mô tạng thành công, trong đó có Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Với công việc đầy nhân văn và ý nghĩa này, chỉ khi có được sự ủng hộ, chung tay của toàn xã hội, mỗi năm sẽ có ít nhất 1.500 người bệnh suy tạng có cơ hội được bắt đầu cuộc đời thứ hai của mình.
Với công việc hiến tặng mô tạng cho những người cần ghép tạng và ghép mô thì nó là một món quà vô giá, giúp nối dài cái sự sống cho những người bệnh tưởng chừng như là đã tắt hết hy vọng. Thời gian qua trên cả nước của chúng ta đã có rất nhiều người đăng ký hiến tạng khi qua đời và cũng đã có rất nhiều gia đình mặc dù là họ rất thương xót với lại người thân của mình nhưng mà người ta vẫn đồng ý hiến tạng của người thân bị chết não, góp phần thay đổi cuộc sống của những người bệnh mà kém may mắn. Và tất nhiên với công việc này tôi sẽ luôn luôn theo đuổi nó như là một công việc thứ hai và cũng là một niềm vui, là niềm hạnh phúc của tôi khi đem lại món quà của sự sống cho những người mà không may bị mắc bệnh hiểm nghèo.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9 năm 2023, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra một số vụ việc gồm trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Vụ việc xảy ra tại một số phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nổi lên là vụ việc như sau. Trộm cắp tài sản 2 vụ. Điển hình, khoảng 3 giờ 50 phút ngày 3 tháng 9 năm 2023, Công an thành phố Thái Nguyên qua tuần tra kiểm soát phát hiện Nông Văn Tuấn, sinh năm 1993, có hộ khẩu thường trú tại xóm 1, xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên, có hành vi trộm cắp nắp hố ga tại khu vực xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng. Quá trình xác minh ban đầu, Tuấn khai nhận từ đầu tháng 8 năm 2023 đến nay đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản nắp hố ga trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tiếp tục thực hiện các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trong năm. Về công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, trong tuần đã kiểm tra 25 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 427 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt hành chính 18 trường hợp vi phạm, thu 42,75 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước, trong đó có 3 cơ sở bằng 31,5 triệu đồng. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 4 vụ, điều tra khám phá 4 vụ 5 đối tượng, bắt 3 vụ 3 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,288 gam ma túy heroin, 1 gam ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn, kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý chuyên đề vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, chuyên đề vi phạm về tốc độ, kế hoạch về phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch bố trí lực lượng làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông tại các nút giao có mật độ phương tiện lớn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tuần qua, Công an thành phố đã lập biên bản 149 trường hợp, tạm giữ 2 xe ô tô, 50 xe mô tô, xe gắn máy và 97 bộ giấy tờ xe ô tô, mô tô và xe gắn máy. Trong đó, 41 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 3 trường hợp quá tải, quá khổ, quá chiều dài, 38 trường hợp vi phạm quy định về tốc độ, xử lý phạt tiền 130 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước trên 139 triệu đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 12 trường hợp, nhắc nhở 127 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 26 trường hợp vi phạm, thu trên 12 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Khuyến cáo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Thời gian qua, trên địa bàn cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy nhà ở, hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh gây thiệt hại về người và tài sản. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh, chủ hộ gia đình và các cá nhân cần thực hiện tốt những nội dung sau. 1. Các biện pháp bảo đảm an toàn về phòng cháy. 1.1. Chủ hộ gia đình cần chủ động tìm hiểu để có kiến thức và kỹ năng cơ bản về phòng cháy chữa cháy, đôn đốc nhắc nhở thành viên trong hộ gia đình thực hiện quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và nắm vững kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy, thoát nạn, cứu người trong đám cháy, sơ cứu ban đầu, tham gia tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng tại nơi cư trú để chủ động phối hợp thực hiện tốt công tác phòng cháy và xử lý tình huống khi có cháy xảy ra. 1.2. Bố trí mặt bằng, sắp xếp vật dụng, hàng hóa đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Đối với nhà ở gia đình, nhà dạng ống, nhà liên kết, chia lô, không sắp xếp vật dụng che cháy, cản trở lối thoát nạn, không lắp đặt biển quảng cáo, lồng sắt, lưới sắt tại các ban công, lô xa của nhà, tầng sân thượng, mái cần bố trí thông thoáng và có lối lên tầng dưới qua các thang cố định và cửa đi. Không khóa cửa lối lên mái, trường hợp cửa có khóa, cần quy định vị trí để chìa khóa trong nhà. Đối với nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, chứa hàng hóa, chất nguy hiểm về cháy nổ, nên bố trí tách biệt với nơi ở, sinh hoạt. Không sản xuất, kinh doanh chất, hàng hóa dễ cháy nổ trong ngôi nhà, như xăng, dầu, hóa chất dễ cháy, nổ. Sắp xếp vật dụng, hàng hóa, vật liệu dễ cháy ngăn nắp, gọn gàng, cách xa nơi phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt như tủ điện, ổ cắm điện, tối thiểu 0,5 mét. Không tích trữ, chứa xăng, dầu, khí đốt, chất lỏng dễ cháy ở trong nhà. Trường hợp cần thiết chỉ nên dự trữ số lượng tối thiểu, đáp ứng nhu cầu sử dụng trong thời gian ngắn và bảo quản nơi thông thoáng, cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt. Không bảo quản, sử dụng chất khí, chất lỏng dễ cháy nổ trong tầng hầm, cùng với khu vực có nhiều vật dụng, hàng hóa dễ cháy và trong phòng ngủ. Ô tô, mô tô, xe gắn máy, máy phát điện và phương tiện khác có sử dụng xăng, dầu, chất lỏng dễ cháy cần để cách xa nơi đun nấu, nguồn lửa, nguồn nhiệt. 1.3. Quản lý sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt an toàn. Quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt. Khi đun nấu, thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã, sử dụng các thiết bị đốt nóng, sửa chữa, thi công, hàn cắt, gây phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt phải có người trông coi. Tại nơi đun nấu, không nên để hàng hóa, chất dễ cháy gần nơi đun nấu. Khi sử dụng bếp cần lưu ý. Đối với bếp ga, cần tắt bếp và đóng van bình ga khi không sử dụng. Thường xuyên kiểm tra ống dẫn ga, van khóa, van an toàn để kịp thời thay thế khi bị hư hỏng. Vị trí đặt bình ga, bếp ga cần bảo đảm thông thoáng và không để gần các thiết bị điện, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt. Nên lắp đặt đầu báo dò khí ga tại khu vực đặt bình ga, bếp ga. Trường hợp sử dụng hệ thống cấp khí đốt trung tâm, cần thiết kế, lắp đặt, nghiệm thu theo đúng quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành. Đối với bếp điện, bếp từ hồng ngoại, cần bố trí đường dây điện phù hợp với công suất của bếp và có thiết bị đóng, ngắt, bảo vệ, cầu dao, aftermat. Đối với bếp dầu, thường xuyên lau chùi sạch sẽ, không rót dầu vào bếp khi bếp đang cháy, không dùng xăng làm nhiên liệu cho bếp dầu. Khu vực thờ cúng, vách, trần nhà nên sử dụng vật liệu không cháy hoặc khó cháy. Đèn, bát hương, nến khi thắp cần được chắc chắn trên mặt phẳng để tránh bị đổ vỡ. Trường hợp đặt trên vật dụng khác thì nên sử dụng vật dụng là loại không cháy hoặc khó cháy, miếng lót bằng kim loại, bát, đĩa, cốc. Không nên thắp đèn, hương, nến, đèn cầy khi đi ngủ hoặc không có người ở nhà. 1.4. Lắp đặt, sử dụng hệ thống điện, thiết bị điện bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy. Thiết kế, lắp đặt bảo đảm đủ công suất cấp cho các thiết bị sử dụng, có thiết bị đóng, ngắt, bảo vệ, cầu dao, cầu chì, aftermat, cho hệ thống điện chung toàn nhà, từng tầng, nhánh và thiết bị tiêu thụ điện có công suất lớn, điều hòa, bình nóng lạnh, cầu dao, aftermat nên lắp đặt tại vị trí thuận tiện cho việc ngắt điện. Bố trí tách biệt hệ thống điện của khu vực sản xuất kinh doanh với các khu vực khác của nhà. Khi lắp đặt thêm thiết bị tiêu thụ điện, cần tính toán tránh gây quá tải, không nên sử dụng nhiều thiết bị điện trên cùng một ổ cắm. Khi lắp đặt các thiết bị điện sinh nhiệt lớn, đèn sưởi, quạt sưởi, lò nướng, cần có khoảng cách an toàn đến các vật dụng dễ cháy. Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà. Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, thay thế thiết bị điện bị hư hỏng hoặc không bảo đảm an toàn. 1.5. Chuẩn bị phương án thoát nạn khi có cháy xảy ra. Đối với nhà có một lối thoát nạn, cần hướng dẫn bố trí thêm phương án thoát nạn thứ hai, có thể là cầu thang sắt ngoài nhà, ống tụt hoặc thang dây, dây thải chậm đặt tại ban công, lô ra, sân thượng, lối sang mái của nhà bên cạnh để thoát nạn trong trường hợp khẩn cấp. Đối với lối đi, lối thoát nạn, cần lưu ý giải pháp giảm thiểu đến mức thấp nhất tác động của các yếu tố nguy hiểm từ đám cháy. Không để phương tiện, hàng hóa, đồ dùng, vật liệu dễ cháy hoặc nguồn lửa, nguồn nhiệt trên hành lang, lối thoát nạn, cầu thang thoát nạn của nhà. Không để các thiết bị, vật dụng nhô ra khỏi mặt tường ở độ cao dưới 2 mét. Cầu thang bộ thoát nạn trong nhà nên sử dụng vật liệu không cháy hoặc khó cháy, hạn chế cầu thang xoắn ốc. Cửa đi ra ngoài nhà tại tầng 1 nên sử dụng cửa có bản lề, cửa cánh. Hạn chế lắp đặt cửa trượt, cửa cuốn. Nên bố trí nơi để chìa khóa, dụng cụ phá rỡ thông thường, như búa, rìu, xà beng trong nhà để kịp thời mở cửa khi xảy ra sự cố cháy nổ. Trường hợp lắp đặt cửa cuốn thì cần có bộ lưu điện và bộ tời bằng tay để mở cửa khi mất điện hoặc động cơ bị hỏng. Đối với nhà ở có ban công, lô xa hoặc cửa sổ ở mặt tiếp giáp với đường giao thông, cần bảo đảm thông thoáng để thoát nạn khi cần thiết. Trường hợp lắp đặt lồng sắt, lưới sắt thì nên bố trí ô cửa để thoát nạn khi có cháy nổ. Việc lắp đặt biển quảng cáo bên ngoài nhà cần bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Đối với tầng mái, sân thượng, nên có lối lên từ tầng dưới qua cầu thang hoặc ô cửa có kích thước đủ rộng để có thể di chuyển lên tầng mái và tính toán đến khả năng thoát nạn sang nhà liền kề. 1.6. Chủ động đầu tư lắp đặt các thiết bị cảnh báo cháy sớm như đầu báo cháy tự động, camera, trang bị, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện chữa cháy tại chỗ như nước, chăn, bình chữa cháy xách tay để dập tắt cháy ngay từ khi mới phát sinh, trang bị dụng cụ phá rỡ như xà beng, kìm cộng lực, đèn pin, mặt nạ phòng độc, khăn mềm để phòng chống ngạt khói, để mở cửa và thoát nạn. Quy định rõ vị trí đặt phương tiện này, bảo đảm yêu cầu dễ thấy, dễ lấy và gần lối thoát nạn. 2. Hướng dẫn thoát nạn khi có cháy. 2.1. Thành viên hộ gia đình cần nắm rõ lối ra thoát nạn tại tầng 1, lối ra khẩn cấp, lối ra thứ 2. vị trí để chìa khóa, dụng cụ phá rỡ trong nhà, tại khu vực sản xuất, kinh doanh, cần phổ biến cho người lao động sinh sống trong nhà về nội quy, biện pháp thoát nạn, nhận biết chỉ dẫn thoát nạn, biển chỉ dẫn hay đèn chỉ dẫn thoát nạn, sơ đồ chỉ dẫn thoát nạn để kịp thời thoát nạn, cứu nạn cứu hộ khi có sự cố cháy nổ xảy ra. 2.2. Khi phát hiện có cháy nổ xảy ra, hãy bình tĩnh suy xét, hô hoán, báo động cho tất cả các thành viên trong gia đình biết để mau chóng di chuyển ra ngoài qua lối thoát nạn an toàn hoặc qua lối lên mái, ban công, cửa sổ, sang nhà bên cạnh hoặc thoát xuống bằng thang dây, đồng thời báo ngay cho phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo số điện thoại 114. Trong quá trình di chuyển qua đám cháy, nên dùng khăn thấm ướt che kín miệng, mũi và cúi thấp người để tránh nguy cơ bị ngạt khói, men theo tường và di chuyển đến nơi an toàn. Trường hợp cửa chính bị lửa bao trùm, hãy nhanh chóng tìm và mở lối thoát nạn khác. Lối thoát nạn thứ hai qua ban công, cửa sổ, sân thượng sang nhà bên cạnh hoặc thoát xuống bằng thang dây, hoặc bố trí lối thoát lên mái nếu mái nhà có kết cấu bằng các tấm lợp. Tuyệt đối không núp trong phòng, nhà vệ sinh. Trường hợp không còn lối thoát nào khác, hãy dùng chăn thấm ướt, trùm kín người, cố gắng thoát qua đám cháy nhanh nhất có thể. Trường hợp lối và đường thoát nạn bị nhiễm khói, lửa mà không thể thoát từ gian phòng ra ngoài theo lối cầu thang bộ, cửa chính, nhanh chóng sử dụng khăn vải, băng dính để chèn, dán kín vào khe cửa để ngăn khói, khí độc vào phòng đang ở. Di chuyển ra ban công để báo hiệu cho lực lượng phòng cháy chữa cháy hỗ trợ biết, ứng cứu kịp thời. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.